xin chào quý vị. Trong bản tin hôm nay sẽ có các tin chính sau đây. Ông Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế thép mà không đưa ra ngoại lệ cho Úc. Một bé gái 7 tuổi thiệt mạng trong vụ đâm dao ở Hàn Quốc. Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Thế giới đề xuất kiểm tra tất cả vận động viên nữ trong cuộc trấn áp với các vận động viên chuyển giới. Và Myanmar bắt giữ 18 phụ nữ Việt Nam dính líu đánh bạc online. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thuế đối với thép và nhôm nhập cảng vào Mỹ. Ông tuyên bố sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với chính sách mới này, dù trước đó đã trấn an Thủ tướng Anthony Albanese rằng Úc có thể được miễn trừ.
Bảo vệ ngành thép và nhôm của chúng ta là điều bắt buộc với chính sách. Và hôm nay, tôi đang đơn giản hóa chính sách thuế quan để ai cũng có thể hiểu rõ là 25% không có ngoại lệ. Tất cả các nước không phân biệt nguồn gốc.
Trước đó, Thủ tướng Albanese xác nhận đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ về vấn đề này.
Tôi sẽ tiếp tục hành động ứng phó bằng con đường ngoại giao. Đó là cách để đạt được mục tiêu. Chính phủ của tôi đã có thành tích đáng kể trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia Úc, và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó.
Vẫn liên quan đến việc áp thuế, thì lãnh đạo phe đối lập tuyên bố muốn gửi một thông điệp rõ ràng đến Washington rằng sắc lệnh thuế của ông Donald Trump là một sai lầm. Ông Peter Dutton cho rằng Tổng thống Mỹ cần hiểu Úc có lập trường lưỡng đảng phản đối mức thuế 25%. Ông cũng cảnh báo động thái này có thể làm tổn hại mối quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước.
Chúng ta đã chiến đấu bên cạnh Mỹ hơn một thế kỷ. Họ là một phần của liên minh tình báo Five Eyes. Chúng ta có mối quan hệ sâu rộng trong nhiều thỏa thuận khác nhau ở lĩnh vực thương mại, khoa học và nhiều lĩnh vực hợp tác khác.
Chuyển qua các tin khác, thân nhân của các con tin bị giam giữ tại Gaza đã chặn đường cao tốc chính ở Tel Aviv sau khi Hamas tuyên bố trì hoãn đợt trao đổi tù binh tiếp theo. Hamas cho rằng Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, trong khi căng thẳng gia tăng sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng người dân Gaza sẽ không có quyền hồi hương nếu Mỹ can thiệp vào khu vực này. Thân nhân con tin cáo buộc Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu phá hoại thỏa thuận và không nỗ lực đủ để đưa người thân của họ về nhà. Mohamed Yusuf từ Khan Yunis cho biết người dân đang tích trữ thực phẩm vì lo ngại chiến sự có thể bùng phát trở lại.
Không có sự an toàn nào cả vì bất kỳ sai sót nào trong thỏa thuận cũng có thể dẫn đến chiến tranh quay trở lại. Người dân đã phải đối mặt với quá nhiều nỗi sợ hãi từ cả hai phía, cho dù từ kẻ thù hay là chính quyền, hay là chính phủ cầm quyền ở Gaza.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas nên bị hủy bỏ nếu Hamas không trả tự do cho tất cả con tin Israel còn lại trước cuối tuần. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Hamas tuyên bố sẽ trì hoãn việc phóng thích con tin nếu Israel tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tuần qua. Giới chức y tế Palestine cho biết quân đội Israel đã sát hại nhiều người ở Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong đó có một người bị bắn chết vào thứ Hai, sau khi 4 người khác thiệt mạng vào cuối tuần qua.
Cho đến nay thì 16 trong số 33 con tin Israel được dự kiến phóng thích trong giai đoạn đầu của thỏa thuận đã trả về, cùng với 5 con tin người Thái Lan trong một đợt trả tự do ngoài kế hoạch.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho rằng Hamas đang vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với tuyên bố này và đã ra lệnh cho quân đội sẵn sàng triển khai tại dãy Gaza. Ông Trump cho biết thời hạn chót là 12 giờ trưa thứ Bảy. Ông nói như sau: sau thời điểm đó, tôi nghĩ địa ngục sẽ bùng nổ. Tôi không nghĩ họ sẽ thực hiện điều này và tôi nghĩ rất nhiều con tin đã chết. Đây là một thảm kịch nhân đạo khủng khiếp. Thật khó tin rằng con người có thể tàn nhẫn đến như vậy. Chuyển qua tin liên quan đến Hàn Quốc, một bé gái đã bị đâm chết tại một trường tiểu học ở Hàn Quốc. Cảnh sát cho biết nạn nhân 7 tuổi được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi do vết thương ở cổ và mặt tại trường học ở thành phố Daejeon. Một phụ nữ khoảng 40 tuổi cũng đang được điều trị với vết thương do dao đâm và được cho là nghi phạm chính trong vụ tấn công này. Quay trở về Úc, chính quyền của lãnh thổ Bắc Úc đã hủy bỏ kế hoạch hiệp ký hiệp ước với các cộng đồng thổ dân. Thủ hiến Lia Fino-Kiaro tuyên bố đảng tự do quốc gia sẽ tập trung vào việc khôi phục quyền tự quản cho các hội đồng ở cộng đồng vùng hẻo lánh, thay vì tiếp tục quá trình hiệp ước do chính quyền lao động trước đây khởi xướng vào năm 2018. Cựu bộ trưởng hiệp ước dưới thời chính phủ lao động trước đây, hiện là lãnh đạo phe đối lập Selena Weibo, đã bày tỏ sự thất vọng của bà trước quyết định này, mà bà cho là phớt lờ 30 năm đấu tranh ở Top End. Trong khi đó, ít nhất 6 cộng đồng ở Queensland đã bị cô lập do mưa lớn trong 24 giờ qua. Thị trưởng ở vùng ngoại ô Etheridge Shire, ông Barry Hughes, cho biết khu vực giữa Yorktown và Normanton có thể bị cô lập trong 3-4 ngày sau khi lượng mưa vượt 300mm. Một đoàn xe tải tiếp tế cuối cùng đã được đến Cairns vào sáng nay, nhưng vẫn có lo ngại rằng Bruce Highway có thể tiếp tục bị chia cắt do mưa lớn. Thủ hiến David Crisafulli khẳng định tiểu bang Queensland sẽ vượt qua thử thách này.
Tôi chưa từng thấy điều gì giống như vậy trong đời mình, và tôi đã trải qua rất nhiều sự kiện như thế này. Đây thực sự là nỗ lực của tất cả mọi người. Nó là thử thách tinh thần và quyết tâm. Và người dân Queensland ở phía Bắc đã vượt qua thử thách, những gì ném vào họ, những điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây.
Chính phủ Úc đã cấm các ngân hàng lớn đóng cửa chi nhánh ở khu vực nông thôn trong 2 năm tới, do lo ngại về dịch vụ tài chính trực tiếp. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết, các ngân hàng đã đồng ý duy trì hoạt động đến cuối tháng 7 năm 2027. Hiện 36% chi nhánh ngân hàng ở vùng nông thôn đã đóng cửa từ năm 2017, và chính phủ muốn ngăn chặn tình trạng này.
Các ngân hàng có trách nhiệm với vùng nông thôn, và chúng tôi đang bảo đảm là họ thực hiện trách nhiệm đó.
This is all about making sure that banks stay open in the bush.
Chuyển qua tin khác, Bộ trưởng Y tế Úc cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện tỷ lệ khám bệnh được thanh toán toàn bộ, hay còn gọi là book billing, điều mà cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều cho rằng vẫn ở mức đáng lo ngại. Dữ liệu được công bố vào hôm nay thứ Ba cho thấy dưới 78% tổng số lượt khám bác sĩ gia đình GP trong tháng 12 năm 2024 được thanh toán toàn bộ. Tất cả các tiểu bang cũng như vùng lãnh thổ hiện có tỷ lệ book billing cao hơn. Tuy nhiên, các báo cáo truyền thông cho biết dữ liệu từ Clean Bill cho thấy tỷ lệ thanh toán toàn bộ khi đi khám bác sĩ gia đình thực tế đang giảm, đặc biệt ở nhóm người dưới 35 tuổi. Bộ trưởng Y tế Úc, ông Butler nói với số 7, xin lỗi quý vị đài số 7 rằng, đây là mối quan ngại lớn nhất của ông trên cương vị Bộ trưởng Y tế.
Những gì chúng tôi đã làm đã tạo ra sự khác biệt. Điều đó là không thể phủ nhận, nhưng tôi biết là chúng tôi cần phải làm nhiều hơn nữa. Rõ ràng là khi bước vào cuộc bầu cử, chúng tôi sẽ nói về các kế hoạch khác để củng cố Medicare. Tôi nghĩ rằng khán giả của bạn sẽ ngạc nhiên nếu đảng lao động, đảng đã tạo ra Medicare và đấu tranh vì nó suốt 40 năm qua, lại không đưa ra một chính sách Medicare mạnh mẽ nào trong cuộc bầu cử sắp tới.
Chuyển qua tin vắn khác, một người đàn ông sẽ ra hầu tòa hôm nay với cáo buộc liên quan đến hàng loạt vụ quay lén dưới váy ở Ballarat và Melbourne. Đội điều tra tội phạm tình dục và lạm dụng trẻ em ở Ballarat cáo buộc người đàn ông này đã quay phim nhiều nạn nhân tại các cơ sở trung tâm giải trí và cửa hàng bán lẻ trong tháng 1 và tháng 2 năm nay. Các nhà điều tra cho biết những hình ảnh này bị ghi lén mà không hề có sự hay biết hay đồng ý của nạn nhân. Giới chức tiểu bang California, Mỹ đã ban hành các luật mới nhằm ngăn chặn nạn hôi của trong trường hợp xảy ra thiên tai. Luật này được thiết kế đặc biệt để răn đe những kẻ trộm cắp lợi dụng tình hình khi các cộng đồng đang tái thiết sau vụ cháy chết người. Hơn 20 người đã bị truy tố vì hành vi hôi của sau các vụ cháy rừng ở Los Angeles. Nhưng nghị sĩ của bang California, Jess Gabriel, cho biết có sự thất vọng khi theo luật hiện hành, hành vi này chỉ bị xem là một tội nhẹ. Biện lý của quận Los Angeles là Nathan Hartman cho biết, việc thắt chặt luật pháp sẽ giúp trừng phạt những kẻ phạm tội và mang lại phần công lý cho các nạn nhân của nạn hôi của. Chuyển qua tin thể thao, World Athletics đã công bố kế hoạch giới thiệu xét nghiệm cho tất cả các vận động viên điền kinh tham gia thi đấu ở hạng mục dành cho nữ ưu tú. Đề xuất này là một phần của chính sách mới về các vận động viên chuyển giới và những người có sự khác biệt về giới tính đang được một nhóm làm việc về đa dạng giới tính trong cơ quan quản lý thế giới xây dựng. Người ta hiểu rằng xét nghiệm sẽ tìm kiếm gen SRY, gần như luôn nằm trên nhiễm sắc thể Y của nam giới và được sử dụng làm phương pháp thay thế có độ chính xác cao cho giới tính sinh học. Những người ủng hộ xét nghiệm cho rằng những vận động viên đã trải qua tuổi dậy thì nam trước khi chuyển giới có lợi thế không công bằng. Trong khi đó, những người hoạt động thì cho rằng không có bằng chứng nào hỗ trợ cho lập luận đó. Chuyển qua tin Việt Nam. Nhà chức trách Myanmar mới đây bắt giữ 86 người, bao gồm 18 phụ nữ Việt Nam sau cuộc trấn áp dài 3 ngày nhắm vào các nhóm lừa đảo và đánh bạc trên mạng ở thị trấn Mongyai, Bang Sang. Bộ Thông tin Myanmar loan báo, nhiều báo nước này và Thái Lan cũng dẫn lại. 18 phụ nữ Việt Nam, 6 người đàn ông Trung Quốc cùng với 2 người đàn ông, 25 phụ nữ Myanmar đã bị lực lượng an ninh nhà nước bắt giữ. Nhà chức trách thu giữ 72 máy tính, 5 thiết bị Internet Starlink, 76 điện thoại, 5 bộ trò chơi điện tử và 2 xe hơi được sử dụng trong các hoạt động lừa đảo trên mạng bất hợp pháp. Sau đây là tin hối suất. Ngày hôm nay, 1 đô la Úc đổi được 15.974 đồng Việt Nam, tương đương với 63 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 12 tháng 2 tại các thành phố lớn ở Úc. Tại Perth, mây rải rác, cao nhất 25 độ. Adelaide, trời nắng, 42 độ. Melbourne, trời nắng, 35 độ. Hobart, mây rải rác, cao nhất 31 độ. Canberra, có thể mưa, cao nhất 28 độ. Wollongong có một vài cơn mưa, cao nhất 26 độ. Sydney, trời mưa, có thể có bão, cao nhất 28 độ. Newcastle, trời mưa, có thể có bão, cao nhất 28 độ. Brisbane, có một vài cơn mưa, cao nhất 30 độ. Cairns, trời mưa, cao nhất 31 độ. Và tại Darwin, trời mưa, có thể có bão, cao nhất 33 độ. Vừa rồi là bản tin thời sự giờ đầu của Ban Việt ngữ với các tin chính sau đây. Ông Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế thép mà không đưa ra ngoại lệ cho Úc. Một bé gái 7 tuổi thiệt mạng trong vụ đâm dao ở Hàn Quốc. Và trong thể thao thì Liên đoàn Điền Kinh Thế giới đề xuất kiểm tra tất cả vận động viên nữ trong cuộc trấn áp mới đối với các vận động viên chuyển giới. Và Myanmar bắt giữ 18 phụ nữ Việt Nam dính líu vào đánh bạc online bất hợp pháp.